Tăng á thì có mấy đức tính, tăng là có bốn đức tính. Supatipanno tức là một cái người, cái chữ Patipanno này á là sống theo, hay là sống, sống Supatipanno là sống một cách hiền thiện. Thứ hai chữ Uchu là có nghĩa là ngay thẳng, là sống ngay thẳng. Nyaya là có nghĩa là đâu đó, ví dụ như vừa nãy thầy nói là đâu đó trật tự đàng hoàng đó là chữ Nyaya đó, tức là ngăn nắp cũng được, chính xác cũng được, tức là cái nào thì là cái đó. Và Samichi tức là sống một cách chân chính hay là trung trung thực, hiền thiện, ngay thẳng, chính xác hay là đúng đắn. Phật á, thì có nhiều ân đức, nhưng mà trong đó cái ân đức nổi bật nhất của Phật á, là sáng suốt giác ngộ. Vậy thì bây giờ mình có thể là Phật bằng sáng suốt, Pháp là chân thực. Chân thực với khác là chân thật là khác này. Chân thật tức là mình nói dối, còn chân thực tức là nó đúng sự thật. Mình lấy cái này chung làm từ là trong này. Vậy thì bây giờ này, có thể quy y Phật là quy y sao? Bây giờ thầy hỏi thêm câu trước khi nói quy y là sao? Ai quy y? Bây giờ mình xin quy y đó, thì ai quy y? Mình quy y cách sao? Mình là cái gì mà quy y được?
Thân tâm.
Được, nói thân tâm còn có lý. Chứ còn nói mình là cái gì? Làm gì có mình phải không? Mình. Mà cụ thể hơn nữa là hành động, nói năng, suy nghĩ. Chỉ có hành động của mình quy y Phật, hay là nói năng của mình quy y Phật và suy nghĩ của mình quy y Phật thôi, chứ không có ai quy y Phật hết, đúng không? Hay là thân khẩu ý, đúng, tức là chỉ có thân khẩu ý quy y Phật Pháp Tăng thôi, chứ không có ai quy y Phật Pháp Tăng. Không phải là ông A ông B là cái đó là mình đặt ra thôi. Bây giờ giả sử như á, thầy có cái pháp thần thông gì đó, thầy làm một cái quên hết trơn, cái thầy bắt đầu đổi tên người này qua người kia, đổi tên người này qua người kia hết trơn á, thì lúc đó là đâu còn cái ông A chị B là quy nữa. Nhưng mà giờ đổi đi hết trơn, tên của hết trơn á, thì vẫn thân khẩu ý thì vẫn còn, tức là vẫn còn hành động, nói năng, suy nghĩ, thì cái đó vẫn có thật. Hành động, nói năng, suy nghĩ là cái có thật, còn cái ông A ông B là chuyện đó không có. Cho nên không thể có ông A ông B quy y, ghi trên cái bản quy y rồi đạo rõ ràng là ông thầy là quy y là ông nào, rồi thì đó là cái người mà cái quy y là cái người tên gì, thì cái đó là cái đó là sai rồi. Bởi vì nếu như vậy cho nên mình đem cái bản quy y rồi mình treo lên mình, nhưng mà không phải, chưa quy y chút nào hết, hoàn toàn chưa có quy y gì hết. Các vị mà đem cái bản quy y rồi quy y tại cái chùa nào rồi đem cái bản về treo lên rồi là chưa có quy y gì cả. Bây giờ thầy dạng rồi thầy thấy là không chưa quy y gì cả. Bây này, khi nào mà hành động nói năng của mình nương tựa trên sự sáng suốt, hay nói một cách khác là hành động nói năng suy nghĩ một cách sáng suốt, thì khi đó gọi là quy y Phật. Còn khi nào mà mình hành động nói năng suy nghĩ không sáng suốt là lúc đó là hết rồi, không còn quy y Phật nữa, mà là quy y ma. Từng giây từng phút á, mình vừa quy y Phật xong là quy y ma liền, vừa quy y Phật cái là quy y bản ngã liền, vừa quy y Phật cái là quy y tham sân si liền. Cho nên nó quy y Phật rồi đó, đâu có được bao nhiêu chút quy y Phật đâu. Khi nào mà mình hàng ngày mà mình sống hành động sáng suốt, suy nghĩ sáng suốt, nói năng sáng suốt, thì khi đó mới thật sự gọi là quy y Phật. Khi nào mình hành động một cách chân thực, nói năng một cách chân thực, suy nghĩ một cách chân thực ở đây là sao? Tức là đúng pháp á. Khi nào mà mình hành động một cách trong lành, tức là hiền thiện chánh trực rồi đó, nói năng một cách trong lành, suy nghĩ một cách trong lành, thì lúc đó mình mới thật sự là quy y Tăng. Vậy thì sau khi mình bác cái bằng về rồi á, mình có được bao nhiêu lần là mình sáng suốt định tĩnh trong lành?
Thế như vậy mình phải có thể xem như là khi mà quy y đó là mình đã có cái tâm niệm con sẽ bắt đầu làm những cái điều này, giống như là một cái mình bước vô trong cái ngạch cửa
đó, đúng.
Dạ.
Tức là thật ra mình tới mình quy y Phật rồi mà mình hành động nói năng suy nghĩ gì cũng không sáng suốt cả, thì Phật có vui không? Cho dù cái ông Phật mà mình quy y đó ông cũng không vui, bởi vì này nó nói quy y mình mà nó đâu có sáng suốt chút nào đâu. Quy y mình Nhưng mà ở đây đó, thực ra không có quy y vị Phật nào cả. Không phải là quy y Phật A, Phật B, Phật C nào cả. Bởi vì Phật mà phân biệt chi Phật mà Phật A, Phật B, Phật C. Là Phật thì là cái quy y, cái đức tính của Phật đó thôi. Bây giờ từ quá khứ, hiện tại, vị lai gì, Phật cũng đều sáng suốt hết. Thì như vậy mình quy y một lần là quy y hết tất cả chư Phật luôn. Không phải là một vị. Rồi á, đã quy y Phật rồi đó, thì phải hành động, nói năng, suy nghĩ phải sáng suốt. Mà quy y Pháp rồi á, quy y là sao? Quy y tức là nương tựa, hay là y cứ trên. Vậy thì hành động, nói năng, suy nghĩ y cứ trên sự sáng suốt, đó là quy y Phật. Hành động, nói năng, suy nghĩ y cứ trên sự chân thực, đó là quy y Pháp. Hành động, nói năng, suy nghĩ trên sự hiền thiện, hay là trong nói cho dễ, nói cái cho dễ hiểu, nhưng mà phải hiểu cả bốn cái, thì lúc đó đó mới gọi là quy y tăng. Quy y tăng mà nói quy y tăng là quy y một ông sư là sai lầm quá lớn. Ông sư ông cũng, bản thân ông sư ông cũng phải quy y Tam Bảo. Thì mắc mới gì mình quy y ông á, mình quy y Tam Bảo chứ không phải quy y ông chứ. À, nhưng mà như thế này thì được. Ví dụ như bây giờ có một số Phật tử người ta tin tưởng vào thầy có thể hướng dẫn cho họ tu hành tốt. Người ta nhận vị đó làm thầy ý chí. Ý chí tức là cái vị đó là mình ý chí nên cái vị đó để mà vị đó hướng dẫn cho mình tu hành. Nhưng mà ý chí đó thì không phải là cần gì một vị ý chí. Không nhất thiết là một vị, trừ khi mình hoàn toàn tin tưởng vào vị đó và mình không cần phải đi đâu khi mất công nữa, mình chỉ học vị đó. Nhưng không có nghĩa là những vị khác là mình bỏ ra ngoài, không cần cái chuyện đó. Nhưng mà cũng không có quy y vị nào cả, không hoàn toàn không có quy y vị nào cả. Bởi vì thực ra đó, thực ra chưa có một vị tăng nào xứng đáng để mình quy y cả. Chỉ có Phật Pháp Tăng mới là xứng đáng cho mình quy y thôi. Tam Bảo mà. Chứ đâu có nói ông sư nó vô đâu mới thành. Ông sư nó đâu có ăn thua gì vô trong cái Tam Bảo đó. Với lại cái này thầy cũng lưu ý một cái. Ông sư là khác, mà tăng là khác. Chứ đừng có lầm mà ông sư là tăng là cái nó là sai lầm. Tăng là vị Sangha. Sangha đó tức là tập thể, tăng đoàn đó. Cái tăng đoàn đó là một tăng đoàn mà có bốn đức này.
Tăng đoàn nào mà có bốn đức tính này mới là tăng đoàn nó mới được.
Cho nên đó, tăng đoàn mà mình quy y đó, tức là hiệu tăng nghĩa có hai nghĩa. Một nghĩa là quy y Phật Thích Ca, có quy y Pháp Đức Phật Thích Ca dạy. Và quy y tăng là tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca là thánh tăng, tăng đoàn thánh tăng. Thì còn tất cả phàm tăng á, vì nào tu tốt rồi mình có thể y trị vì đó, nhưng mà không có quy y một vị nào cả nếu dùng đó. Cho nên mới có cái là từ quy y Phật, từ quy y Pháp, quy y tăng là vậy. Thực ra đó, nếu một người nào mà không quy y như vậy á, thì mình không có phát huy được cái sự sáng suốt. Cái chữ này đó thì thầy đổi lại là định tĩnh, sáng suốt, định tĩnh trong lành đó. Tại vì khi mình định tĩnh thì mình mới phản ánh đúng sự thật. Ta nói là dần mất khôn, hoặc là khi mình tham lam sân hận si mê làm sao mình thấy từng chân thật được. Cho nên là chỉ khi nào mà mình hoàn toàn định tĩnh thì mình mới là quy y Pháp. Cho nên ở đây mình có thể thay đổi lại là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Và khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát, chính là lúc đó mình cũng đang quy y Tam Bảo. Chính khi mình thần trọng chú tâm quan sát, tức là mình đang quy y Tam Bảo, mình đang thực hiện quy y Tam Bảo. Vậy thì cái này mình có thể kiểm tra được, có thể mỗi ngày mình quy y được bao lâu, được bao nhiêu, hay là mình quy y được mấy giây gì đó.
Mình cứ check lại, mình cứ check được cái thân khẩu ý của mình không?
Thì đó, thân tịnh hay không? Nếu thân khẩu ý của mình mà sáng suốt định tịnh trong lành, cụ thể là sáng suốt định tịnh trong lành này cũng là giới định tuệ. Cho nên khi mình thực hiện giới định tuệ, chính là mình quy y Tam Bảo. Chính vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là khi một cái người mà quy y Tam Bảo đến bất động, quy y Tam Bảo đến bất động, tức là không còn cách nào mà rời khỏi Tam Bảo được cả, tức là lúc nào mình cũng sáng suốt định tịnh trong lành, thì vì đó là thế vị đã nhập dòng, tức là cái vị đó đã nhập dòng Pháp. Cái sự tu Đà Hoàng đấy không phải là một cái đắc cái gì hết đó, mà cái người đó đã nhập dòng Pháp. Tức là người đó không phải là khi mình mà thần trọng chú tâm quan sát rồi mình đã nhập dòng Pháp đó, Nhưng mà bởi vì mình nhấp nhám thần đồng chú tâm quan sát mình chưa tới đâu, nhưng mà khi mà thần đồng chú tâm quan sát chỉ cần 30% thôi, chứ không phải cần phải hoàn toàn đó, chứ cần hoàn toàn. Bởi vì một vị đã tu đạo hơn là vị đó là một cái vị đã không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ, và vị đó được gọi là tình tín bất đồng nữa tam bảo.
Tình tín
tức là cái niềm tin, cái niềm tin hoàn toàn bất đồng đối với tam bảo. Thật ra cái tín này đó, ra cái tín mà hồi nãy mình nói đó, cái tín này đó là tại vì thì đó đã thấy rồi. Tình tín bất đồng nơi tam bảo, mà tam bảo là sáng suốt định tịnh trong lành, có nghĩa là cái vị này sáng suốt định tịnh trong lành bất đồng. Bất đồng thôi chứ chưa phải là hoàn toàn, nhưng mà cũng đã là nhập dòng, tức là luôn luôn sống với pháp rồi, luôn luôn sống với pháp, tuy nhiên vẫn còn tham sân si, vẫn còn nhiều thứ. Rồi cái đó là từ khi mà nhập dòng rồi đó, trước sau gì cũng về biển cả, như là kêu chuyện cái khu bộ đó, trước sau gì cũng về biển cả. À, do đó mới có một cái chuyện thế này, khi một người mà đến hỏi tại sao mà khi mà bên Nam Tông á, là mỗi lần mà trường giới đó, à bên Nam Tông thì như thế này, ví dụ như là trước khi nghe pháp như thế này là thường họ thỉnh pháp sư truyền tam quy ngũ giới, tức là mỗi lần trai tăng hoặc bất kỳ cái gì hay có cái lễ gì là đều tam truyền tam quy ngũ giới cả, là tức là luôn luôn mình nhắc nhở lại mình, và bất kỳ vị nào cũng truyền được cả, chứ không phải là chỉ tìm về cái chùa mình rồi tới cái thầy mình đó. Làm sao mà bỏ được cái chuyện chùa mình thầy mình đi. Bây giờ thầy qua đây, bây giờ các Phật tử rồi tới quý y thầy, rồi thầy mới đặt Phật danh cho, rồi cho mỗi người mỗi cái bằng, rồi thầy về bên kia, rồi bên này vẫn cứ đâu cũng như cũ như vậy thôi đó. Thì làm nó làm chi cho mất công. Nhưng mà nếu như bây giờ các Phật tử nghe hiệu và tự mình là luôn sống sáng suốt định tịnh trong lành, thì rõ ràng là đang quy y tam bảo. Cho nên thầy á, có khi thầy giảng xong rồi, và khi người đó hiểu xong rồi á, chấp nhận cái điều đó đó, thì thầy coi như quy y rồi đó, không cần phải làm lễ gì cả. Còn á, còn sau này thì cứ tới Tây Tăng rồi cứ xin giới là được đó, tới tam quy ngũ giới ai cho không được cả. Bây giờ ít ra các Phật tử chấp nhận rằng là từ nay mình phải hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì như vậy coi như là nếu mà chấp nhận như vậy đó, tức là các Phật tử tự quy y đó. Nhưng mà tại vì á, bởi vì tâm lý cho nên phải làm cái lễ quy y rồi này kia để cho nó có cái nghi lễ rồi đàng hoàng, chứ không thôi là đôi lúc người ta không tự tin được. Tất nhiên cũng có cái mà mình làm cái lễ rồi mình tụng kinh, mình đặt Phật danh rồi này kia, dẫu sao nó cũng có một cái tính chất trang nghiêm nào đó, đại khái gì đó, giá trị gì đó. Nhưng mà cái đó chưa phải. Khi nào mà mình cái thân khẩu ý mà thần trong chú tâm quan sát để mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành đó, lúc đó mình mới thật sự là mình quy y tam bảo. Còn bên kia thì vẫn là có tính chất tượng trưng thôi, chứ chưa có được cái lợi ích gì nhiều lắm. Còn á, có một cái nữa thì có nhiều người hỏi rồi, bây giờ con của con còn nhỏ có thể quy y được không? Thì cái này cũng mang tính chất tâm lý. Mà cái này á, mấy đứa nhỏ mà nó được biết hàng xóm á, nó khóc, thiệt là khóc á. Tới đem tới chùa, cái thầy mới giải tâm từ, thầy tụng bài kinh từ bi kinh cho nó. Từ kinh chẳng phải từ bi, tức là bài kinh tâm tư. Bữa đó thầy đi gấp, mặc y vô rồi đợi mà đi. Thì bồng tới vào lúc đó là thôi được, ngồi đây xuống đi. Hồi sớm cái thầy đọc một cái đó, về hỏi lại là từ đó về sau là nó rất ngoan, nó là ra đó. Tức là cái này nó cũng có một cái chút tâm lý gì đó, hoặc là bởi vì có một cái năng lượng gì đó. Thì có lẽ là khi nó còn nhỏ thì nó có những cái đứa bé mà nó yếu bóng biết sao đó không biết, cho nên nó dễ bị mấy cái người âm nó tác động vào. Còn có đứa mà nó sinh ra mà nó cái số nó lớn thì nó không ai quậy, nhưng mà cái đứa mà hay khóc la hét cả đêm rồi này kia là có khi là do nó là không phải là ai làm gì hết trơn á, nhưng mà nó không chịu nổi cái lực của cái người ấm á. Cũng không hẳn là người ấm họ có phá gì, nhưng mà cái lực của người ấm á,
nó tác động á thì nó chịu không nổi. Đại khái như vậy. Cho nên á, khi mà mình tụng kinh là mình cho nó quy y thì nó lại hết. Cái đó thì nó hơi huyền bí một chút. Nhưng mà nếu mà mình chỉ dừng lại ngang đó đó thì coi như chưa có được, chưa có quy y gì hết cả. Chỉ mới trên tinh thần là coi như có được một cái chút lợi ích nào đó, một cái lợi ích thực sự đó là phải đúng nghĩa quy y mới được.
Mô Phật thưa thầy, còn cái thế pháp,
thế
các chút tóc đó thầy.
Các chút tóc.
Dạ, vậy cái này mình giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Còn khi mình đã làm lễ thế pháp rồi, thì sau đó là cái người Phật tử mình làm lễ thế pháp có phải làm điều gì thêm hay không? Hay là chỉ là giao duyên với Tam Bảo thôi?
Giao duyên thôi. Nhưng mà cái thế pháp đó đó, trong kinh họ có kể cái chuyện là có cái người cư sĩ đó đến xin thế pháp để xin xuất gia, thì chỉ khi mới cắt tóc thôi và Đức Phật ngài mới nói là nói cái tóc lông móng lân da là cái thể trược trong trong người đó, thì đó có lẽ là tu hành nhiều kiếp rồi đó, đã từng dùng cái pháp tu mà về quán thể trược đó rồi đó. Cho nên chỉ nghe Đức Phật nói xong cả là vì đó đắc định, đắc thần thông luôn, bay lên luôn. Cho nên lúc đó Đức Phật ngài, sau đó Đức Phật ngài mỗi lần mà cào tóc như vậy á, để mà xuống mà xuất gia như vậy á, thì phải cầm cái trong này trong thầy có cái hầm sắt là cái giống như cái áo mi vô, phải lấy cái áo cái hầm sắt đó trồng cái người đó cầm nó lại, trong khi truyền cái pháp tu đó là phải cầm lại, chứ thôi nó bay mất. Nên sau này có một cái truyền thống bên Nam Tông ấy, mỗi lần mà ví dụ như thầy truyền giới cho một vị xuất gia, thầy phải lấy cái hầm sắt nó trồng lên cái đầu rồi cầm lại, khi đó mới truyền cái pháp về quán tượng đó.
Mà hồi xưa có đắc thần thông ngay tại chỗ bay được, bây giờ đâu có ai bay được, phải
chờ hoạt động. Có một câu hỏi này nó cũng thuộc về tâm linh, nó không quan tín ngưỡng. Có nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng phẩm lễ một vị sư cao hạ thì sẽ được phước báo. Sư giải thích cho con câu hỏi đó.
Vậy đó đúng không thưa?
Trong 38 pháp hạnh phúc á, thì có một cái pháp là đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ. Nếu mà mình đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ đó thì đó cũng là một trong 10 cái nhân sinh phước. Một trong 10 cái nhân sinh phước là đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ. Cho nên đảnh lễ thì đương nhiên là vì khi mình đảnh lễ là có được nhiều đức tính này. Thứ nhất là mình có sự cung kính, thành tâm, bỏ cái ngã mạn của mình đi, tức là khiêm nhường, khiêm cung, nó có nhiều cái chính trong cái đảnh lễ đó đã là một sự tu hành. Tức là nếu mình đảnh lễ đúng thì đã là một cái sự tu hành trong đó. Cho nên khi mình đảnh lễ thì nên đảnh lễ thật là trang nghiêm, thật là chân thành. Còn cái vị mà mình đảnh lễ, đương nhiên nếu mà cái vị đó mà đức độ là đạt đạo thì càng tốt. Bởi vì cái sự đảnh lễ đó là đúng, là tốt. Bởi vì cái sự đảnh lễ đó có thể làm cho mình hoan hỷ lâu dài. Cái vì đó, vì là đạt đạo cho nên sau này vì đó không bao giờ mà còn sai lầm, mà còn làm lợi ích nhiều cho chúng sanh. Cho nên mình đảnh lễ mà sau mình chỉ cần mình nhớ lại là mình có đảnh lễ cái vì đó là mình cũng đã hoan hỷ lại rồi. Đại khái vậy. Nhưng mà nếu như mình đảnh lễ một cái vị mà không có đức độ, mai mốt nghe nói ông phạm giới cả thì mình thấy tức quá rồi. Đảnh lễ ông này làm chi cho nó uổng ra thì cho nên ông phước.
Như vậy nếu mình không có gặp được cái cao tăng thì mình cứ đảnh lễ Phật hết.
Không thì khi mình cứ đảnh lễ đó, theo như bên Nam Tông á, thì thường thường khi mình đảnh lễ thì không có đảnh lễ cái vị đó, mà bình thường là mình đảnh lễ tăng. Mà đảnh lễ tăng có nghĩa là mình nghĩ đến thánh tăng. Còn vị đó như thế nào mà kể cái chuyện nó không quan trọng.
Thưa thầy, làm sao biết đâu là một chân sư đẹp?
Chân sư là bởi vì vì đâu không phải là tà sư.
thầy giải thích thêm dùm cho con cái thiền quán với là thiền chỉ là sao mình phân biệt hai cái đó chứ?
Phân biệt chứ, cái đó là bởi vì nếu mình phân biệt cái đó là mình tu là nó cứ nó chồng chéo với nhau, nó không có đâu. Cái thiền chỉ đó tức là cái thiền mà mình chú tâm vào một cái đề mục nào đó để cho tâm mình nó định lại, gọi là thiền chỉ. Thì trong thiền chỉ đó nó có nhiều cái cách khác nhau. nhiều cái loài khác nhau, có những cái loài trị nhưng mà trị là ổn định tâm thôi. Ví dụ chỉ cần là mình giữ một cái thiền tâm nào đó, lúc nào mình cũng giữ một cái tâm mình như thế nào đó, thêm một cái thiền tâm nào đó, thì như vậy đó, trong bát chánh đạo đó thì thiền định nó có ba cái: chánh tinh tấn là thuộc về định, chánh niệm cũng thuộc về định, và chánh định cũng thuộc về định. Cho nên đó, định nó thuộc, nó có ba loại. Thì khi mà mình luôn luôn mình cố gắng mình giữ cái thiền tâm đó, thì cái đó gọi là định tinh tấn. Còn khi mà mình chánh niệm, mình giữ chánh niệm, luôn luôn mình giữ chánh niệm, tức là luôn luôn mình biết mình, luôn luôn mình trở về với mình, chính mình, thì cái đó gọi là chánh niệm. Thì chánh niệm cũng là một loại định. Và cái định mà chánh định á, thì nó gồm có hai bậc. Một đó là cần định, tức là cái người đó chỉ mới gần định được thôi. Về hoặc là an chỉ định, tức là cái định người đó đã nhập vô được cái định đó, ví dụ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, thì tức là an chỉ định. Tuy nhiên cái định á, thì Đức Phật ngài không khuyến khích lắm, chỉ cần mình ổn định là được, tức là mình như thầy nói là tròn vẹn chú tâm đó, tức là định. Nếu mà cả lúc nào mình cũng tròn vẹn chú tâm đó, thì cái định đó mới là cái định phát sinh trí tuệ. Còn cái định mà mình đắc được thiền định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó đó, thì thật ra nó cũng vẫn nằm trong tam giới. Cho nên cái định đó nó có khi là kẹt trí tuệ nữa là khác. Trừ phi là khi mình tự nhiên, ví dụ mình cứ sống, mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là mình cứ thận trọng chú tâm quan sát, thì tự nhiên mình ngồi bên đó định, thì cái này khác. Ví dụ như anh Nghĩa đó, sau khi mà thầy giảng ở bên Melbourne rồi, thì trước đây là anh hành thiền theo cố gắng là ngồi thiền định, cố gắng để định tâm. Nhưng mà sau khi nghe thầy giảng rồi á, thì lại không bây giờ không nhất thiết phải ngồi nữa. Nhưng mà khi nào đó mình cảm hứng, là mình cảm thấy cái duyên đến cái lúc đó mà mình ngồi, thì anh ngồi lại, cái tự nhiên anh thấy là ngồi cái tâm nó ổn định. Mà trước đây á, ví dụ như mình ngồi mà cố gắng mà ngồi một tiếng á, thì rất là mệt. Bây giờ ngồi mà coi lại đồng hồ thì một tiếng rưỡi rồi mà không hề bị một cái gì cả, không bị trở ngại, không bị phấn đấu, cũng có trong đó không có cái gì cả, mà tự nhiên nó ổn định hoàn toàn. Thì cái định đó là cái định nó tự đến do mình sáng suốt định tĩnh trong lền, cho nên nó cái duyên nó đi đến lúc đó, thì tự nhiên cái định đó nó đến, thì cái định đó là tốt. Nhưng mà cái định mà mình cố gắng để mà mình đạt được định thì trong đó mình đã có cái động cơ là tham vọng rồi, cho nên không cần cái đó. Mà mình chỉ cần cứ hệ mình cứ thần trọng chú tâm quan sát á, thì khi cái duyên nó đến hoặc khi mình cần á, thì nó sẽ vô định đó rất dễ dàng. Còn ngược lại, bây giờ tự nhiên mình chưa có cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, mà bây giờ mình cứ cố gắng mà ngồi định để đắc định á, có khi tội họa nhập ma là khác. Còn mà nếu mà có đắc định đấy nữa, thì cái định đó là cái định mà cái đó là man made, chứ không phải là natural, tức là nó không phải tự nhiên, không phải tự nhiên do pháp đến, mà cái này là đó là mình do bản ngã tạo ra. Cho nên cái đó thì làm mình chỉ vướng bận mệt thôi, được cũng được rồi, cái thế nào thế này, cái định đó có khi nó lại trở ngại cho thiền tuệ nữa. Nhưng nếu bây giờ mình cứ thần trần chú tâm quan sát thì mình phát triển giới định tuệ một cách đều đặn, thì đến một cái lúc nào đó, cái tự nhiên như hồi nãy thầy nói đó, tự nhiên nó ngưng hết tất cả mọi cái tất cả các pháp hiện ra một cách tự nhiên. Chính cái lúc đó là trí tuệ đó. Cái trí tuệ là nó không hề có một cái dụng ý của mình, mà tự nhiên nó sáng ra hết, mọi thứ nó đều sáng ra hết. Thì có thể cái trí tuệ đó lúc mới đầu của mình nó chớp lên một chút rồi nó hết rồi. Nhưng mà nên nhớ đó, cái trí tuệ mà nó chỉ cần chớp lên một chút mà nó hết thôi á, cũng giá trị bằng tất cả những cái mà mình nỗ lực tu cả đời. Cho nên chỉ cần chớp lên chút xíu rồi thôi á. Nên cái đó nó rất là quan trọng, mình cứ để tự nhiên thôi. Giới định tuệ gì nó sẽ tự đến. Còn mình chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát và giữ cho thân tâm được sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Thì nó vừa là quy y tam bảo, vừa là giới định tuệ, hành giới định tuệ, và vừa là pháp, sẽ cái nào nó đến là nó tự đến. Mà cho dù anh Nghĩa anh có được như vậy nữa, thì ngày mai anh cũng đừng cố lặp lại cái đó. Anh vẫn cứ ngồi buông để cho thân tâm nó trở thành tỉnh sáng suốt thôi. Thì lúc đó nó có thể cái duyên nó đến, nó có thể là phát trí tuệ mà cũng có thể là đi vào thiền định, thì cái đó không phải do mình, mà cái đó là cái duyên nó tự đến, cho mình đừng có cố gắng mà muốn như thế này hay muốn như thế kia gì cả.
Thưa thầy, con chỉ hỏi cái con, chỉ thầy nói là trong suốt 24, trong khi mình thức như kia đó, mình làm việc những cái gì thôi, thầy nó có hai cái thể, là một thể tỉnh và một thể động dụng. Thì khi mà mình quán một cái điều gì đó thầy, mình quán vô thường, mình quán cái tâm từ bi, thì cái khi quán nó nằm ở trong cái tỉnh, cái thời tỉnh hay thời động dụng?
Không nên quán.
Không nên quán đó thầy.
Không nên quán kiểu đó. Có khi á, có khi mình cần á, thì mình quán. Thì tự động nó quán à, tức là khi mình cứ thần trọng chú tâm quan sát là sáng suốt định tịnh trong lành thôi. Cái quán chính là sáng suốt định tịnh trong lành, là gọi là quán. Bữa trước thầy có nói rồi,
không quán thì một đề tài
đấy. Không quán một đề tài thì không nên quán, không nên quán một cách chủ quan, mà tự động nó đến là nó tự quán. Cái việc đó nó đến cái tự nhiên, cái đầu óc mình nó sẽ tự động nó nghĩ ra một cái nghĩ đó đó, cái nghĩ đó lúc đó nó mới theo cái thực, nó nghĩ thì là mới thực. Chứ còn nếu mà mình ngồi mình quán mà quán á thì đừng có theo bài bản. Hệ đã quán á thì tự mình ngồi mình suy nghiệm về chuyện đó, chứ đừng có theo bài bản nào hết đó.
Thì cũng có ngồi suy nghiệm đó thầy.
Đó,
thì người thầy nói nhiều khi là nên ngồi suy nghiệm, như vậy là mình vẫn có thể để một cái thời gian để quán một cái đề tài.
Nhưng mà quán là quán lập tức thôi, chứ không cần quán gì hết. Ví dụ như thế này, bây giờ mình có một cái người thân mà đang trẻ mà tự nhiên họ chết rồi, nhưng cái lúc đó là tự động cái quán mình nó ra, tự động nó cái quán nó ra, cái quán nó ra nó mới là thực, tức là dựa trên sự thật đó mà mình triển khai cái việc đó ra để mình nhận thức về cái vô thường hay là cái sinh tử gì đó, thì cái quán đó mới được. Chứ còn bây giờ mình ngồi cái chủ quan, cái mình ngồi mình quán về một cái gì đó thì không nên.
Không, có khi mình thỉnh thoảng mình quán vạn pháp duyên sanh đồ này nọ.
Không, tại vì nếu mà như vậy á, thì cái thời gian để mình thần trọng chú tâm quan sát á, nó sẽ giúp mình thấy cái đó rõ hơn. Vì mình quan sát là tự nhiên mình sẽ thấy cái vô thường vô ngã đó, chứ không cần phải quán. Nhưng mà khi cái sự kiện nó tới á, thì tự nhiên cái quán nó sẽ phát sinh ra thì mới đúng. Thầy có viết một bài viết về cái bài đó, gọi là bài pháp là suy nghĩ cho thực.
Thế thầy bây giờ thí dụ như là con đang rất thích về tu về cái tâm từ đó, thì ví dụ như vậy thì đối với cái cách tu của thầy, cái pháp hành trì của thầy, bây giờ con rất thích hướng về cái tâm từ bi, thì thầy có thể chỉ cho con cái cách áp dụng cái cách tu mà hướng về tâm từ bi trong cái cách tu của thầy.
Thực ra ngay cả tâm từ bi cũng không nên tu, bởi vì khi mà mình tu như vậy, mình phát trực tiếp một cách chủ quan thì đôi lúc cái tâm từ bi của mình nó nhiều khi nó mạnh quá đi, nó trật. Có cái câu chuyện này, cái câu chuyện có thể là một câu chuyện người ta, một cái giai thoại thôi, nhưng mà câu chuyện rất hay. Là nói khi Đức Phật Thích Ca sai Đức Quán Thế Âm xuống dưới trần thế này để mà cứu độ chúng sanh, thì Đức Phật Thích Ca mới là dặn Đức Quán Thế Âm thế này: con mà xuống dưới cái cõi trần đó, thì cái điều kiện đầu tiên của con đó, là không được xúc động bởi bất kỳ một chuyện gì xảy ra. Điều kiện là không được xúc động bởi bất kỳ một chuyện gì xảy ra. Thì khi đó con mới có thể làm được Bồ Tát. Còn nếu đôi lúc mình niệm tâm từ tâm bi gì đó mà nó quá đi theo cái chủ quan của mình, tại mình suy nghĩ mình niệm cho nó ra mà nó quá đi một cái là nó trật á. Nó phải tự ứng thôi. Cho nên cái tự ứng từ đâu? Nó tự ứng từ nơi giới định tuệ mà nó ra. Cho nên mình cứ sáng suốt định tịnh trong lành nó thì khi gặp chuyện nó sẽ tự ứng. Nếu mà mình biết quan sát, mình biết mình cái một cách tự nhiên đó, thì nó sẽ tự ứng. Bởi vì nó có một cái nguyên tắc: hệ khi nào mà mình có trí tuệ thì lập tức là có từ bi. Mà cái từ bi này là từ bi, không phải là như thầy nói đó, không phải là do bản ngã làm, mà nó pháp tự ứng. Cho nên cái từ bi này nó mới vô lượng. Còn cái mà mình làm thì nó có giới hạn thôi. Nhiều khi nếu mà mình từ bi quá một cái á, là nó trật đi, thành ra là đôi lúc mình lại là không để cho pháp vận hành nữa. Thí dụ bây giờ chị làm bác sĩ, chị thương bệnh nhân quá cho nên nó chị cố gắng để mà chữa cho bệnh nhân nó lành. Nhưng mà đôi lúc á, cái chữa cho cái bệnh nhân lành đó đó, đôi lúc nó lại làm trật cái cái nhân quả của họ, lẽ ra họ phải chịu khổ như vậy á thì họ mới học ra bài học của họ, thì mình đã thương quá và mình nên mình chữa lành mất rồi. Còn cái chữa lành á là bởi vì ở cái nhân duyên cái người đó đến mình là làm bác sĩ, cho nên bây giờ họ tới họ chữa, thì mình cái nghiệp vụ của mình á là họ kêu chữa, tức là có duyên với mình, cho nên mình hết lòng mình làm cho cái đó là khác. Nhưng mà nếu chị từ bi quá cho nên chị đâm ra là chị cái đụng ai đau đớn gì chị cũng đều tới cứu hết trơn á, thì cứu như vậy á đâm ra người ta lẽ ra đó là người ta cái, đó là cái bài học, cái nghiệp quả của người ta mà cái khổ đó để người ta mới học ra được cái bài học giác ngộ, thì chị đã chẳng đứng mất rồi. Cho nên cái đó là cả một cái vấn đề chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên đừng có bao giờ luyện cái gì cả, mình cứ giác ngộ thôi, rồi tự động mới tất cả những cái đó nó sẽ tự phát sinh, chứ đừng có luyện.
Thưa thầy, niệm tâm từ đối với cái người mà mình đã thương rồi á, thì như thầy nói vậy là mình có hạn chế, mình không có đãi tâm từ nhiều quá. Nhưng mà đối với cái người mà mình ghét, thì giả sử như thật sự trong đời cũng có người mình ghét, thì như vậy mình cũng nên nỗ lực để mình đãi tâm từ, để mình bớt đi cái ghét người ta.
Thực ra không cần nhất thiết như vậy, mà khi mà cái tâm của mình mà trong sự tu tập của mình á, thì tự động cái tâm của mình nó sẽ thấy hết, nó sẽ bình đẳng, nó sẽ bớt cái tham sân si của mình rồi. Khi cái tâm mình không sân, tức là tâm từ rồi đó. Tâm từ là không sân chứ không phải tâm từ là tâm gì hết. Thì mình giả sử như bây giờ thầy ngồi đây này, mà thầy không có sân với bất kỳ một người nào ở đây hết á, thì tức là thầy tâm từ đó chứ từ gì nữa. Từ là không sân. Cho nên á, khi mà nói là có phát triển tâm từ là thế này, nếu cái tâm của mình mà nó thường hay sân nhiều đó, thì có thể phát triển tâm từ bằng cách là mình ngồi lại và mình cảm nhận một sự mát mẻ, cảm nhận một cái sự nhẹ nhàng thanh thoát, không có bị cái sự căng thẳng của sân hận xen vào, tức là mình cảm thấy tâm mình nó bình lặng mà trong lành, mà hiền thiền, mát mẻ, dịu dàng, cảm nhận được một sự mát mẻ dịu dàng đó, tức là tâm từ. Sở dĩ mình cảm nhận mát mẻ dịu dàng để làm chi? Để cho cái tâm mình đừng có, để cho nó lắng dịu xuống. Mát mẻ này, dịu dàng này, dịu dàng tức là lắng dịu, để cho tâm mình lắng dịu. Bởi vì khi mà nóng, khi mà bực tức lên nó bốc lên, tức giận là như ngọn lửa bốc lên. Cho nên khi mà mình nhẹ nhàng xuống và không có một tâm sân nào cả, thì mình cảm nhận cái không sân đó, cảm nhận cái mà trong lành, mà hiền thiền, mát mẻ đó, cảm nhận như vậy tức là gọi là tu tâm từ. Mà khi mình mà như vậy đó, và tâm mình nó từ tâm từ đó, thì lúc đó tự nhiên mình gặp ai mình đâu có sân nữa, thì đâu cần mình phải đại tâm từ với ai chứ. Nhưng mà khi một cái tâm của mình mà không sân, khi có cái tâm mình mà không sân rồi đó, thì tự nhiên mình sẽ nghĩ thương, nghĩ tội hay là cảm thông với cái người đó. Cho nên dù người đó họ có làm gì mình vẫn cảm thông cho đó, mình vẫn không sân. Như vậy gọi là tâm từ. Chứ đừng có làm quá là nó là trắng.
Thưa thầy, khi mà cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành như vậy đó, để mà nhìn thấy những cái hiện tượng, có phải là quán chiếu uẩn quẩn hay không?
Đúng.
Vậy mà thầy quán chiếu uẩn quẩn để như thế nào để được dây công, để được nhất thiết khổ hết, thưa thầy?
Không, thực ra là bởi vì nếu mà mình cái ngũ uẩn nó phát sinh là do cái tư tưởng của mình khởi lên. Có tư tưởng thì mới có bản ngã, mà có bản ngã thì cái đó mới ngũ uẩn, mới tập thành ngũ uẩn. Còn nếu như bây giờ mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì ngũ uẩn đâu có lên đâu.
Gì vậy đó là nó dây không?
Đó, thì lấy giải không là vậy. Thì trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền là thầy có viết cái đó rồi.